Đài Paris, RFI, Radio France International, tiếng nói quốc tế từ thủ đô nước Pháp. Trọng Thành cùng Minh Anh, Phan Minh, Anh Vũ và Timmy xin kính chào quý vị thính giả. Sau đây là bản tin thời sự ngày thứ hai, 30 tháng 12, 2024. Cựu Tổng thống Hoa Kỳ Jimmy Carter qua đời ở tuổi 100. Quốc tế vinh danh vị Tổng thống tận tụy cả đời vì hòa bình và các hoạt động nhân đạo. Hàn Quốc để quốc tang 7 ngày sau vụ tai nạn máy bay thảm khốc. Tân lãnh đạo Syria muốn duy trì quan hệ, tôn trọng lợi ích của Nga và Iran. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, tập đoàn Gazprom là gót chân Achin trong ngoại giao khí đốt của ông Putin. Mục theo dòng thời sự, từ Mỹ Latin cho đến Trung Đông, những dấu ấn ngoại giao của cố Tổng thống Mỹ Jimmy Carter. Kính thưa quý vị, cựu Tổng thống Hoa Kỳ Jimmy Carter giải Nobel Hòa bình 2002 đã qua đời ngày hôm qua tại quê nhà ở bang Georgia ở tuổi 100. Ông được ca ngợi vì những đóng góp cho hòa bình và nhân quyền sau khi kết thúc nhiệm kỳ Tổng thống vào năm 1981. Tổng thống mãn nhiệm Joe Biden và nhiều cựu Tổng thống Mỹ đã đồng loạt ca ngợi Jimmy Carter. Ông Biden tuyên bố, xin trích, nước Mỹ và thế giới đã mất đi một nhà lãnh đạo vĩ đại rất nhân đạo. Tổng thống tân cử Donald Trump nhận định, ông Jimmy đã đối mặt với những thử thách lớn khi làm Tổng thống và ông đã làm mọi việc để có thể cải thiện cuộc sống của người dân Mỹ. Lời lẽ trong nguyên văn, Tổng thống Joe Biden tuyên bố Hoa Kỳ tổ chức quốc tang vào hôm 9 tháng Giêng tới để tôn vinh Jimmy Carter. Từ New York, thông tin viên Lubna Anaki cho biết thêm thông tin.
Jimmy Carter s'est éteint entouré de sa famille.
Jimmy Carter đã qua đời trong vòng tay gia đình trên mảnh đất quê hương Georgia mà ông yêu quý hết lòng. Và kể từ khi tin ông từ trần được công bố, liên tục có nhiều phản ứng ca ngợi. Donald Trump, Joe Biden, Bill Clinton và cả Barack Obama đều ca ngợi một người sinh trích, đã cống hiến cả cuộc đời để phục vụ người khác, rằng ông đã sống trọn một cuộc đời có phẩm cách, đầy thiện ý và công bằng, hết lời dẫn. Cả đảng Dân Chủ lẫn Cộng Hòa đều đánh giá ông là một nhà lãnh đạo xuất chúng. Tuy nhiên, vào năm 1976, khi Jimmy Carter được bầu làm tổng thống, Washington coi ông sinh trích như một người quê mùa đến từ nông trại của mình ở miền Nam. Nhiệm kỳ tổng thống của ông rất khó khăn với những cuộc khủng hoảng lớn trong nước và trên bình diện ngoại giao, trong đó có cuộc khủng hoảng con tin tại Đại sứ quán Mỹ ở Iran. Dù vậy, ông đã thành công trong việc đàm phán hòa bình giữa Ai Cập và Israel tại Camp David. Tỷ lệ được lòng dân của Jimmy Carter ở mức thấp nhất khi ông thất bại trong cuộc bầu cử tổng thống trước Ronald Reagan. Sau khi rời khỏi Nhà Trắng, Jimmy Carter tiếp tục cống hiến cho hòa bình trên thế giới, quyền con người, nền dân chủ trong suốt nhiều thập kỷ. Và khi ông nhận giải Nobel Hòa bình vào năm 2002, một thành viên trong ủy ban đã phát biểu, xin trích, Jimmy Carter không phải là tổng thống hiệu quả nhất, nhưng ông chắc chắn là cựu tổng thống tuyệt vời nhất lịch sử Hoa Kỳ. Câu nói đã tóm gọn cuộc đời của một người đã trở thành một nhân vật được kính trọng trên chính trường Mỹ sau khi rời khỏi Nhà Trắng.
Những cống hiến to lớn của Jimmy Carter cho hòa bình và những nạn nhân của chiến tranh, xung đột và nghèo đói được lãnh đạo nhiều nước nhất loạt ghi nhận.
Đối với Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres, cố lãnh đạo Mỹ sẽ được nhớ đến bởi tình đoàn kết của ông với những người dễ tổn thương nhất, những nỗ lực không ngừng nghỉ và niềm tin không gì lay chuyển nổi của ông với lợi ích cộng đồng và lòng nhân hậu. Trên mạng xã hội X, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cũng nhấn mạnh Jimmy Carter đã bảo vệ quyền của những người dễ bị tổn thương nhất và nỗ lực không mệt mỏi vì hòa bình. Thủ tướng Anh Keir Starmer vinh danh nỗ lực suốt đời vì hòa bình của cố lãnh đạo Mỹ. Thủ tướng Đức Olaf Scholz khẳng định Hoa Kỳ đã mất đi một chiến sĩ tận tụy vì nền dân chủ, thế giới mất đi một nhà trung gian vì hòa bình cho Trung Đông và vì nhân quyền, lời lẽ trong nguyên văn. AFP dẫn lời Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah al-Sisi ca ngợi vai trò của Jimmy Carter, kiến trúc sư của các thỏa thuận Camp David năm 1978, cho phép thiết lập hòa bình giữa Ai Cập và Israel. Tổng thống Israel Isaac Herzog nhấn mạnh các thỏa thuận Camp David đã tiếp tục là một điểm tựa cho sự ổn định của Trung Đông và khu vực Bắc Phi trong nhiều thập niên sau đó. Tổng thống Cuba Miguel Díaz-Canel nhân dịp này khẳng định người dân Cuba sẽ không bao giờ quên những nỗ lực của Jimmy Carter nhằm cải thiện quan hệ giữa hai nước. Từ châu Á, Trung Quốc gửi lời chia buồn sâu sắc về sự ra đi của vị Tổng thống Mỹ đầu tiên công nhận nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã tri ân cố Tổng thống Mỹ vì sự hậu thuẫn bền bỉ dành cho Ukraine, quốc gia đang là nạn nhân của cuộc xâm lăng không thể biện minh được của Nga.
Chính quyền Hàn Quốc ngày hôm nay tuyên bố cả nước để cờ rủ với quốc tang 7 ngày sau vụ tai nạn máy bay khiến 179 người thiệt mạng vào ngày hôm qua. Quyền Tổng thống Choi Sang-mok đã ra lệnh tổng kiểm tra toàn bộ máy bay Boeing 737-800 của các hãng hàng không trong nước. Ông đã đến hiện trường vụ tai nạn ở Muan, miền Tây Nam, để tưởng niệm các nạn nhân và cho biết chính phủ đang nỗ lực hết sức để xác định danh tính các nạn nhân và hỗ trợ các gia đình bị ảnh hưởng. Từ Seoul, thông tin viên Camille Goyce cho biết cụ thể.
Quyền
Tổng thống đã ra lệnh kiểm tra tổng thể tất cả các hoạt động hàng không trên toàn quốc. Thông báo này chủ yếu nhắm đến các máy bay Boeing 737-800, mẫu máy bay gặp tai nạn hôm qua. Chính phủ đang lên kế hoạch kiểm tra kỹ lưỡng 101 chiếc máy bay đang hoạt động trên lãnh thổ. Theo hãng tin Yonhap, sáng nay theo giờ Hàn Quốc, một chiếc máy bay khác đã gặp sự cố với hệ thống càng hạ cánh, một thiết bị then chốt. Yonhap cho biết đó chính là mẫu máy bay Boeing 737-800 của cùng hãng hàng không Jeju Air. Máy bay đã buộc phải quay trở lại. Bộ Giao thông Vận tải đã cử các thanh tra an toàn đến hiện trường tại sân bay quốc tế Gimpo. Tuy nhiên, không có mối liên hệ nào giữa hai vụ việc được xác nhận từ các nguồn thạo tin. Theo các nhà chức trách, một trong hai hộp đen của chiếc máy bay gặp nạn đã bị hỏng. Hoa Kỳ có thể tham gia vào cuộc điều tra. Hãng tin Yonhap hôm nay cho rằng đây là tai nạn hàng không thảm khốc nhất lịch sử Hàn Quốc kể từ năm 1997.
Vẫn tại Hàn Quốc, vòng vây tư pháp nhắm vào Tổng thống bị phế truất Yoon Suk-yeol đang siết chặt. Các nhà điều tra ngày hôm nay đã đề nghị phát lệnh bắt giữ Tổng thống do mưu đồ áp đặt lệnh thiết quân luật bất thành.
Theo Yonhap, ông Yoon Suk-yeol là vị tổng thống đầu tiên trong lịch sử đất nước phải đối mặt với khả năng bị bắt giữ như vậy. Nhóm điều tra chung nêu rõ yêu cầu phát lệnh bắt giam với các tội danh nổi loạn và lạm dụng quyền lực được đưa ra sau 3 lần ông Yoon phớt lờ triệu tập của tòa. Yêu cầu phát lệnh bắt giam đã được đệ trình đến tòa án quận Tây Seoul vào lúc nửa đêm. Theo như nhóm điều tra chung, bao gồm cơ quan điều tra chống tham nhũng trong giới chức cao cấp CEO của cảnh sát và đơn vị điều tra Bộ Quốc phòng. Nhóm luật sư bào chữa cho ông Yoon đã có phản ứng về yêu cầu này khi lập luận rằng đề nghị bắt giam sẽ phải bị bác bỏ do CEO không có thẩm quyền điều tra về các tội danh nổi loạn ngoài việc chỉ có thể điều tra các tội danh lạm dụng quyền hạn. Yonhap nhắc lại các nhà điều tra nghi ngờ ông Yoon đã tổ chức một cuộc nổi loạn và lạm dụng quyền hạn khi cho ban hành lệnh thiết quân luật hôm 3 tháng 12 bằng cách ra lệnh triển khai quân đội bao vây quốc hội, cản trở các nghị sĩ bỏ phiếu về lệnh thiết quân luật.
Nhìn sang khu vực Trung Cận Đông, ngày hôm qua, tân lãnh đạo Syria Adnan al-Sarra có bài trả lời phỏng vấn đáng chú ý đối với một kênh truyền thông của Ả Rập Xê Út. Ông cho biết là việc tổ chức bầu cử tổng thống có thể diễn ra sau 4 năm tới, đồng thời bày tỏ mong muốn duy trì các quan hệ chiến lược với Nga và Iran.
Theo tường thuật từ trang Radio Free Europe, trong một cuộc trả lời phỏng vấn dành cho kênh truyền thông Al Arabiya của Ả Rập Xê Út, ông Ahmad al-Sarra cho rằng Syria không thể tồn tại mà không có quan hệ với một quốc gia khu vực quan trọng như Iran, nhưng cũng không quên nhấn mạnh rằng mối quan hệ này phải dựa trên sự tôn trọng chủ quyền của cả hai nước và không can thiệp vào công việc nội bộ của nhau, hết lời dẫn. Ông al-Sarra hối thúc Tehran xem xét lại các chính sách, biện pháp can thiệp trong khu vực và mong đợi những đề nghị tích cực từ Tehran. Liên quan đến Nga, tuy bày tỏ mong muốn Moscow rút quân khỏi Syria, nhưng ông al-Sarra cũng đề cập đến những lợi ích chiến lược sâu sắc với cường quốc thứ hai trên thế giới. Theo tân lãnh đạo Syria, tất cả vũ khí của Syria đều có nguồn gốc từ Nga và nhiều nhà máy khai thác điện đều do các chuyên gia Nga quản lý. Chúng tôi không muốn Nga rời khỏi đất nước theo cách mà một số nước kỳ vọng, hết lời dẫn. Hãng tin Anh Reuters nhắc lại, Nga đồng minh thân thiết của ông Bashar al-Assad trong cuộc nội chiến Syria. Hiện có hai căn cứ quân sự tại Syria. Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov trả lời hãng thông tấn Nga RIA hôm qua cho biết, quy chế và hai căn cứ quân sự này sẽ là chủ đề trọng tâm trong các cuộc đàm phán với các nhà lãnh đạo mới của Syria.
Ngoài việc yêu cầu Hoa Kỳ và các nước phương Tây rút khỏi các biện pháp trừng phạt đang đè nặng lên đất nước, trong cuộc trả lời phỏng vấn nói trên, ông al-Sarra cho biết là bầu cử tổng thống có thể diễn ra sau 4 năm vì việc soạn lại hiến pháp mới đòi hỏi nhiều thời gian. Từ Damascus, thông tín viên Mohamed Eghami cho biết phản ứng từ người dân.
4 ans pour organiser des élections présidentielles, 3 autres pour rédiger une nouvelle
constitution. Phải cần đến 4 năm để tổ chức bầu cử tổng thống, trong đó mất 3 năm để soạn thảo hiến pháp mới tôn trọng các quyền tự do và các quyền khác, và 1 năm để người dân Syria cảm thấy có sự cải thiện về kinh tế trong đời sống thường nhật. Một giai đoạn mà Mohammed, một nam thanh niên Syria chạc 20 tuổi, đánh giá là hợp lý để sửa chữa những gì Bashar al-Assad đã phá hủy. Anh nói, trước đây, hiến pháp bị sửa đổi chỉ trong vài phút để phục vụ cho chế độ bị lật đổ. Chính vì thế mà thời hạn này là hợp lý, bởi vì đây là một bản hiến pháp của nhà nước và tất cả đều phải tuân theo. Điều này đòi hỏi phải có thời gian, hết lời dẫn. Nhưng đối với Sumaya, một phụ nữ Syria tầm 30 tuổi, thời hạn này là quá dài. Cô cho rằng việc soạn thảo hiến pháp mới có thể được làm nhanh hơn, nhất là trong bối cảnh Syria cần khẩn cấp, tái bình ổn an ninh càng nhanh càng tốt. Cô giải thích, tôi lạc quan về hiến pháp mới, nhưng thật sự mà nói 3 năm là khá dài, bởi vì người ta có thể dựa trên bản hiến pháp hiện nay và sửa đổi một số điều luật. Tôi cũng nghĩ rằng 4 năm để tổ chức các cuộc bầu cử là một giai đoạn khá lâu. Chính quyền Syria dự trù giải tán tất cả các phe phái vũ trang trong nước và sắp nhập những lực lượng này vào một bộ máy an ninh và một quân đội quốc gia hợp nhất dưới sự chỉ huy của Bộ Nội vụ và Bộ Quốc phòng.
Adamas, Mohamed Erami, RFI.
Vận tải khu vực Trung Cận Đông, chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ ngày hôm qua thông báo kế hoạch trị giá 14 tỷ đô la nhằm giảm khoảng cách kinh tế giữa khu vực phía đông nam của quốc gia nơi đông đảo dân cư là người Kurdistan và phần còn lại của đất nước. Từ nhiều tháng nay, Ankara chủ trương cải thiện mạnh quan hệ với cộng đồng người Kurdistan. Người Kurdistan với hàng chục triệu dân sống tại Thổ Nhĩ Kỳ, Syria, Iran và Iraq có một vai trò quan trọng đối với tình hình an ninh và ổn định tại khu vực Trung Cận Đông. Về tình hình Georgia, sau khi Tổng thống mãn nhiệm Salome Zurabishvili rời khỏi phủ Tổng thống ngày hôm qua, biểu tình tiếp tục diễn ra tại thủ đô trước trụ sở Quốc hội. Bất chấp các biện pháp đàn áp mới mà tân Tổng thống đưa ra ngay sau khi nhậm chức, phong trào không có dấu hiệu chùn bước. Biểu tình lớn dự kiến sẽ diễn ra trong đêm giao thừa và ngày mai. Phóng sự tại Tbilisi của đặc phái viên Julian Chavan với sự cộng tác của Irma Inarice.
Đàn áp phích lên tường sẽ bị phạt số tiền tương đương hơn 300 euro, chiếu tia laser bị phạt gần 700 euro, gần 2 tháng lương trung bình ở đây. Ngay sau khi nhậm chức, tân Tổng thống Mikhail Kavelashvili đã quyết định ưu tiên việc thông qua nhiều đạo luật đàn áp. Quyền hạn của cảnh sát trong việc bắt bớ và câu lưu được mở rộng, việc sa thải công chức trở nên dễ dàng hơn. Đối với phe đối lập, tại Georgia từ giờ trở đi, quyền tự do ngôn luận đã bị lâm nguy. Tuy nhiên, tại khu vực trước trụ sở Quốc hội, các đe dọa mới dường như đã không làm phong trào bị chững lại, như lời ghi nhận của một phụ nữ biểu tình trẻ có mặt ở đây. Chị nói, người ta muốn làm cho chúng tôi sợ hãi, rõ ràng là như vậy, nhưng việc này không có tác dụng, chúng tôi không sợ, chúng tôi sẽ tiếp tục, bởi chúng tôi biết sẽ luôn có người hỗ trợ chúng tôi, hết lời dẫn. Nếu như cảnh sát và bộ máy tư pháp nằm trong tay đảng giấc mơ Georgia, quân đội vẫn giữ khoảng cách với chính quyền. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử đất nước đã không có lễ duyệt binh trong lễ nhậm chức của Tổng thống.
Julian Chavan, Irma Inarizé, Tbilisi, RFI.
Theo các thông tin từ Tbilisi, dân chúng tại đây chờ đợi phong trào phản kháng sẽ còn kéo dài ít nhất trong nhiều tháng nữa. Trong khi đó, trên mạng X, dân biểu Joe Wilson, Đảng Cộng Hòa, thành viên Ủy ban Đối ngoại Hạ viện hôm 28 tháng 12 cho biết, vào tuần tới, ông sẽ đệ trình lên Hạ viện một dự luật không thừa nhận chế độ độc tài bất hợp pháp tại Georgia và chỉ công nhận Tổng thống mãn nhiệm Salome Zurabishvili là lãnh đạo duy nhất hợp pháp cho đến khi có bầu cử tự do và công bằng. Trước đó một ngày, cũng vị dân biểu này cho biết Tổng thống đã được mời đến dự lễ nhậm chức của ông Donald Trump vào ngày 20 tháng Giêng tới. Hôm qua, khi rời khỏi phủ Tổng thống, bà Zurabishvili cho biết bà vẫn là Tổng thống hợp pháp duy nhất của Georgia. Về tình hình thiên tai tại châu Âu, trận lũ lụt ập vào Valencia và vùng phụ cận cuối tháng 10 vừa qua khiến hơn 200 người thiệt mạng vẫn là chủ đề gây bất đồng. Hàng nghìn người ở Valencia ngày hôm qua đã xuống đường kêu gọi chủ tịch vùng từ chức. Từ Madrid, thông tin viên François Miso tường trình.
Carlos Mason Demisio.
Đoàn người biểu tình đông đảo, đồng thanh hô vang bằng tiếng Valencia, Carlos Mason Demisio. Demisio tức là kêu gọi ông từ chức. Chủ tịch vùng Valencia bị cáo buộc đã không làm tròn trách nhiệm hôm 29 tháng 10 định mệnh, khi một trận mưa lớn chưa từng có chút xuống khoảng 6 xã ở ngoại ô Valencia, cuốn trôi mọi thứ, sinh mạng, con người, tòa nhà, cầu cống và hàng nghìn chiếc ô tô. Carlos Mason bị chỉ trích là đã vắng mặt để dự bữa ăn trưa làm việc từ 15 giờ đến 18 giờ 30 trong bối cảnh lũ lụt đã bắt đầu gây ra những thiệt hại nghiêm trọng. Mọi người chỉ trích ông đã không phát đi cảnh báo sớm hơn. Một trong những phát ngôn viên của đoàn người biểu tình phê phán như sau: nếu ông hành động sớm hơn, chắc chắn đã có nhiều sinh mạng được cứu. Tuy nhiên, dường như chủ tịch vùng Valencia không có ý định từ chức, dù đã thực hiện một cuộc cải tổ nội các sau khi cách chức hai bộ trưởng trong vùng. Nhưng rất có thể Carlos Mason sẽ không còn lựa chọn nào khác là cuốn gói nếu áp lực từ người dân tiếp tục gia tăng.
François Musso, Madrid, RFI.
Với liên quan đến thiên tai, 3 tuần sau trận bão chưa từng có từ gần một thế kỷ tàn phá Mayotte, tỉnh hải ngoại của Pháp ở Ấn Độ Dương. Sáng sớm ngày hôm nay, tân Thủ tướng François Bayrou có mặt tại hòn đảo. Thủ tướng hứa hẹn sẽ có một kế hoạch 2 năm tái thiết Mayotte. AFP dẫn lời Thủ tướng Bayrou thừa nhận là người dân Mayotte đang chờ đợi chính phủ có các hành động thực sự chứ không phải những lời hứa hẹn hòa mỹ. Ông cho biết sau ngày làm việc hôm nay với địa phương, chính quyền sẽ công bố một kế hoạch với tên gọi Mayotte Debout, tạm dịch là Mayotte đứng vững, cho phép mang lại các giải pháp khẩn cấp. Đoàn của Thủ tướng Bayrou có 5 bộ trưởng đi cùng, trong đó có Bộ trưởng Giáo dục, Bộ trưởng Bộ Hải ngoại, Bộ trưởng Nhà ở, v.v. Tình hình tại Mayotte đặc biệt nghiêm trọng khi hơn 300.000 người, chiếm 1/3 dân số hòn đảo, đang phải sống trong những nơi ở ọp ẹp, thậm chí hoàn toàn bị phá hủy. Hơn một tuần trước chuyến đi của tân thủ tướng Emmanuel Macron trong chuyến thị sát tại Mayotte, đã có câu nói bị nhiều người dân địa phương chỉ trích mạnh, đó là nếu không phải là nước Pháp thì các vị sẽ còn 10.000 lần phải khổ sở hơn. Giữa chính quyền địa phương và trung ương cũng có sự bất đồng về con số nạn nhân do bão Chido. Hôm nay, Thủ tướng Bayrou khẳng định cần rất thận trọng với số lượng người chết và cho rằng tin đồn về hàng nghìn người chết là không có cơ sở. Trước đó, người đứng đầu chính quyền tỉnh từng nêu ra con số nói trên. Sau đây là phần tin bổ sung.
Tại Trung Quốc, một thiếu niên bị kết án tù chung thân. Phán quyết được đưa ra hôm nay 30 tháng 12. Ba nghi phạm tất cả đều dưới 14 tuổi khi xảy ra vụ án. Bị cáo buộc đã quấy rối và giết một cậu bé 13 tuổi tên Wang, rồi chôn thi thể trong một ngôi nhà bỏ hoang. Thiếu niên tên Giang bị cáo buộc giết người và bị kết án tù chung thân. Đục phạm của Giang tên là Li lĩnh án 12 năm tù. Thiếu niên thứ ba không bị kết tội hình sự do mức độ liên quan hạn chế, nhưng sẽ phải chịu hình phạt giáo dục cải tạo.
Ngày hôm nay, Hoa Kỳ công bố gói viện trợ an ninh trị giá 2,5 tỷ đô la cho Ukraine. Trước đó, vào đầu tháng 12, các quan chức quốc phòng Mỹ thừa nhận là Washington có thể không gửi được toàn bộ số vũ khí và trang thiết bị trị giá 5,6 tỷ đô la còn lại đã được Quốc hội phê chuẩn cho Ukraine trước lễ nhậm chức của tân Tổng thống Donald Trump.